Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư ngày 8 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Công an Việt Nam xóa 6 tổng cục theo lệnh Bộ Chính trị. Người biểu tình chống luật đặc khu nói bị dọa nhốt chung với phạm nhân bị HIV. Việt Nam tuyên án 46 quan chức ngân hàng. Và Bắc Hàn thả công dân Nam Hàn vượt biên.
Ngoài ra, trong chương trình sáng nay còn có cuộc phỏng vấn của Trà My với bác sĩ Trần Văn Sáng về bệnh loét dạ dày. Mong quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Chiều ngày 7 tháng 8, Bộ Công an Việt Nam tổ chức họp báo để loan báo quyết định xóa 6 tổng cục và hơn 60 cục nghiệp vụ trong một nỗ lực nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an. Truyền thông Việt Nam trích lời Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an nói, cuộc tái cơ cấu này, chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Công an cơ bản không thay đổi, đồng thời cho biết việc tổ chức bộ máy sẽ tập trung thống nhất chuyên sâu tinh gọn theo hướng bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở. Theo trang tin tức jing.vn, ông Quang cho hay Bộ Công an sẽ không tổ chức các tổng cục mà sắp xếp tinh gọn các đơn vị trực thuộc Bộ Công an dựa trên nguyên tắc sáp nhập các đơn vị tương đồng hoặc không rõ nhiệm vụ, đảm bảo một cơ quan đơn vị có thể thực hiện nhiều việc nhưng một việc chỉ giao cho một đơn vị phụ trách. Ngoài ra, Bộ Công an cũng sáp nhập 20 đơn vị cảnh sát phòng cháy chữa cháy trực thuộc Trung ương vào Công an tỉnh, đồng thời sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập báo chí, y tế trong Công an nhân dân. Ông Quang được Vietnamnet trích lời nói, đó là cuộc cách mạng lớn của Bộ Công an thực hiện đúng chủ trương của Đảng. Tháng 4 2018, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết chuẩn thuận đề án của Bộ Công an xây dựng trong 2 năm qua về việc sắp xếp lại và làm tinh gọn các lực lượng của Bộ, theo đó giảm triệt để tầng nấc trung gian, bước đi được chính người trong ngành công an xem là một đột phá trong nỗ lực phòng ngừa, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của thế lực thù địch và các loại tội phạm. Nhà nước Việt Nam thường dùng khái niệm thế lực thù địch để ám chỉ một diện rộng những người hoặc tổ chức lên tiếng chỉ trích hoặc có hành động chống lại Đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam ở trong và ngoài nước. 6 tổng cục của Bộ Công an từng quản lý các lực lượng an ninh, cảnh sát, tình báo, tuyên truyền, hậu cần và kỹ thuật.
Luật sư Đặng Đình Mạnh, người tư vấn cho 11 trong số 20 người bị kết án vì tham gia biểu tình chống dự luật đặc khu ở Đồng Nai, hôm 7 tháng 8 gửi đơn lên cơ quan hữu quan, đề nghị kiểm tra, giám sát và xử lý việc nhiều thân chủ của ông tố cáo họ bị quản giáo ngăn cản kháng cáo và đe dọa sẽ nhốt chung với những người bị bệnh HIV nếu không nghe theo. Trước đó, trong phiên xử sơ thẩm vào ngày 30 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tuyên án 20 người tham gia cuộc biểu tình vào ngày 10 tháng 6 chống dự luật đặc khu và an ninh mạng, các mức án tù từ 8 đến 18 tháng về tội gây rối trật tự công cộng. Sau phiên xử, gia đình của 11 trong số 20 người đã đến nhờ luật sư Đặng Đình Mạnh tư vấn về thủ tục kháng cáo. Luật sư Mạnh cho VOA biết thêm vào ngày 7 tháng 8.
Cách đây khoảng độ 3 ngày thì chúng tôi liên tiếp nhận là những cái thông tin phản hồi từ phía gia đình họ rằng những người hiện đang bị giam á là họ bị cái cán bộ quản giáo đe dọa rằng không được phép kháng cáo. Nếu kháng cáo thì sẽ đưa họ qua giam chung với những người mà bị bệnh HIV.
Theo lời của luật sư Mạnh, những người bị đe dọa đều là nữ giới và đang bị giam tại cơ sở giam giữ thuộc Công an thành phố Biên Hòa. Trong đơn gửi cho ban chỉ huy của trại giam và viện kiểm sát, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai, luật sư Mạnh nói ông không tự tiện suy diễn sự việc được thực hiện có hệ thống hoặc có chủ trương. Nhưng sự phản ánh nhiều trường hợp về chung một sự việc của các gia đình bị cáo như vậy cho thấy đây không chỉ là hành vi đơn lẻ. Thân nhân của các nữ tù nhân đang bị giam giữ tại trại giam này cho VOA biết người thân của họ đang trong tình trạng rất sợ hãi. Thậm chí có người còn trách gia đình rằng ở bên ngoài làm gì mà để cho cán bộ trại giam chửi, đồng thời yêu cầu gia đình chạy tiền cho cán bộ với giá 4 triệu đồng để không bị chuyển sang nhốt chung với người nhiễm HIV/AIDS. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Biên Hòa trong phiên sơ thẩm nói, 20 người biểu tình đã lấn chiếm hết lòng lề đường, ngăn cản các phương tiện lưu thông qua lại, gây ách tắc giao thông. Và mặc dù lực lượng công an đã phát loa tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuân thủ pháp luật, không được tụ tập thành đám đông trên đường, nhưng đám đông đã không chấp hành mà tiếp tục quay lại ngã tư Lạc Cường, chuyển hướng vào đường Dương Tử Giang. Trích báo pháp luật. Tuy nhiên, theo lời kể của một người dân, có người thân tham gia trong đoàn biểu tình bị bắt, thì nhóm biểu tình đã bị công an dẫn vào con đường này để chặn bắt. Người dân không muốn nêu tên vì lý do an ninh này, kể lại với VOA.
Cái hôm đi biểu tình là công an nó dẫn đoàn ấy chứ, dẫn đoàn đi vào cái đường đấy. Cái ngã tư Lạc Cường ấy, thì đoàn biểu tình kêu là xin quay về hướng cũ. Nó không cho nó đi vào đường đấy đi, đường kia đang cấp cứu cái xe rồi. Nó dồn mình vào đường đấy thì nó bắt hết á.
Bản án tù đối với 20 người biểu tình ở Đồng Nai đã bị dư luận và một số tổ chức nhân quyền lên án. Theo luật sư Đặng Đình Mạnh, việc gán ghép một bản án hình sự cho những người tham gia biểu tình là một điều rất bất công khi họ chỉ đơn thuần thể hiện quyền biểu đạt đã được hiến pháp quy định. Ông phân tích.
Thứ nhất là họ không có cái việc, không có những hành vi gây rối. Thế đúng cái nghĩa đen của nó là gây rối. Và hầu như tất cả trong số họ khi mà tham gia xuống đường ngày đó, biểu tình ngày đó, thì mỗi người đều có mang một cái biểu ngữ là phản đối về luật đặc khu, phản đối việc cho Trung Quốc thuê đất 99 năm. Thế thì bản thân những cái việc mà họ cầm những cái biểu ngữ đó họ đi trên đường, tức là họ đang thực hiện cái quyền biểu đạt cái ý chí của họ. Mà những cái quyền biểu đạt ý chí của họ thông qua một cái cuộc biểu tình là hoàn toàn hợp pháp theo luật pháp Việt Nam.
Ngoài ra, theo luật sư Mạnh, trong bối cảnh Việt Nam chưa đưa ra luật biểu tình thì không thể đánh giá hành vi biểu tình là có hợp pháp hay không. Các cuộc biểu tình phản đối dự luật, đặc khu và an ninh mạng đã diễn ra rầm rộ trên khắp các tỉnh thành Việt Nam vào ngày 10 tháng 6, thu hút hàng chục ngàn người tham gia. Hàng trăm người đã bị bắt và nhiều người bị kết án sau đó bằng các tội danh hình sự. Trước sức ép mạnh mẽ của công chúng, Quốc hội Việt Nam đã quyết định hoãn việc thông qua luật đặc khu sang kỳ họp tới, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay.
Một tòa án ở Việt Nam hôm 6 tháng 8 xét xử 46 cựu quan chức ngân hàng về tội danh tham nhũng trong đại án cho vay hàng chục triệu đô la dưới sự chỉ đạo của một nhân vật từng có nhiều quyền thế là cựu chủ tịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng, ông Phạm Công Danh. Theo AFP, đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ xét xử nhằm dọn sạch và minh bạch hóa lĩnh vực ngân hàng vốn rất mờ ám và bị đè dưới gánh nặng nợ xấu, tham nhũng và tệ nạn bao che phe phái. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kết tội các bị cáo là cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng sau khi làm thất thoát hơn 6.000 tỷ đồng, tức khoảng 257 triệu đô la trong vụ cho vay tiền của Ngân hàng Xây dựng VNBC theo tờ báo chính thống của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Xây dựng Phạm Công Danh lĩnh án 20 năm tù, tổng hợp với bản án cũ là 30 năm tù. Năm 2016, ông Danh bị kết án 10 năm tù trong một vụ xét xử tham nhũng khác cũng trong ngành ngân hàng. Theo cáo trạng, ông Danh chỉ đạo cấp dưới tại VNBC và Tập đoàn Thiên Thanh dùng 29 công ty do chính ông thành lập hoặc mượn pháp nhân để lập hồ sơ vay tại Sacombank, TP Bank, BIDV số tiền tổng cộng 6.126 tỷ đồng. Ông Danh dùng tiền của VNBC gửi sang các ngân hàng này để bảo lãnh các khoản vay của các công ty. Các công ty này sau đó không có khả năng trả nợ nên VNBC không thu hồi được tiền bảo lãnh. Ngân hàng Xây dựng cuối cùng bị bán cho Ngân hàng Trung ương với giá 0 đồng vào năm 2015. Cùng tội danh trên, các bị cáo còn lại, trong đó có Trầm B, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Sacombank, nhận án tù từ 2 đến 10 năm hoặc cho hưởng án treo. Một số bị cáo được trả tự do ngay tại phiên tòa, theo Infonet. Ông Danh là một trong nhiều quan chức ngân hàng, dầu khí và cựu chính khách bị đưa ra xét xử gần đây trong chiến dịch đốt lò, theo chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bất chấp đà phát triển kinh tế vào hạng nhất châu Á trong những năm gần đây, nạn tham nhũng vẫn tràn lan khiến Việt Nam bị xếp hạng 170 trên 180 về chỉ số tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế Transparency International, đứng sau Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc.
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ bị buộc tội hôm thứ Tư theo đạo luật chống rửa tiền, cơ quan chống tham nhũng của nước này cho biết, liên quan đến vụ bê bối nhiều tỷ đô la tại quỹ nhà nước có tên là One Malaysia Development Berhad, gọi tắt là 1MDB. Ông Najib, 65 tuổi và gia đình ông đã bị săm soi quyết liệt kể từ tháng 5 khi kết quả bầu cử gây sốc đưa cựu thủ tướng Mahathir Mohamad, 93 tuổi, lên nắm quyền trở lại. Ông Mahathir nhanh chóng mở lại một cuộc điều tra nhắm vào 1MDB và cấm ông Najib và vợ ông Rosma Mansor rời khỏi đất nước. Tháng trước, ông Najib bị bắt giữ và bị buộc tội lạm quyền và bội tín hình sự liên quan đến vụ việc bị cáo buộc là chuyển 42 triệu ringgit, khoảng 10,31 triệu đô la, vào tài khoản ngân hàng cá nhân của ông từ SRC International, trước đây là một đơn vị trực thuộc 1MDB. Ông đã tuyên không có tội trước các cáo buộc này và đã được phóng thích sau khi đóng tiền tại ngoại hầu tra. Hôm thứ Ba, ông đã được triệu tập tới văn phòng Ủy ban chống tham nhũng của Malaysia một ngày trước phiên tiền thẩm của ông tại tòa án. Ông được thẩm vấn trong khoảng 45 phút, Reuters đưa tin. Trong một thông cáo ngay sau khi ông Najib rời văn phòng, cơ quan chống tham nhũng cho biết ông đã bị buộc tội theo đạo luật chống rửa tiền. Những cáo buộc liên quan đến vụ SRC International, cơ quan này nói trong một thông cáo. Người phát ngôn của ông Najib từ chối bình luận. 1MDB đang bị điều tra bởi ít nhất là 6 quốc gia bao gồm Singapore, Thụy Sĩ và Mỹ về cáo buộc rửa tiền và tham nhũng. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ước tính 4,5 tỷ đô la đã bị biển thủ bởi các quan chức cao cấp của quỹ này và các cộng sự của họ.
Bắc Hàn vừa trả tự do cho một công dân Nam Hàn bị bắt giữ vào tháng 7 sau khi vượt biên giới vào miền Bắc, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết hôm 7 tháng 8. Tù nhân là một người đàn ông 34 tuổi tên Seo bị giam giữ sau khi vào lãnh thổ Bắc Hàn một cách bất hợp pháp vào tháng trước, theo cơ quan của chính phủ Hàn Quốc được thành lập năm 1969 nhằm quảng bá giải pháp thống nhất hai miền Triều Tiên. Các quan chức Hàn Quốc đã gây sức ép để 6 người Nam Hàn khác được cho là đã bị giam cầm trong nhiều năm qua ở Bắc Hàn được trả tự do. Trong khi Bộ Thống nhất bày tỏ lạc quan là việc thả ông Seo là một dấu hiệu khả quan. Vào tháng 5, Bắc Hàn phóng thích 3 tù nhân Mỹ như một cử chỉ được xem là để mở đường cho hội nghị thượng đỉnh được tổ chức vào tháng 6 giữa lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sau khi các công dân Mỹ được thả, chuyên gia điều tra nhân quyền của Liên Hợp Quốc Thomas O'Hare Quintana ra thông báo kêu gọi trả tự do cho những công dân Hàn Quốc. Trong số những người đó có các nhà truyền giáo Kim Jong-wook bị bắt vào tháng 10 năm 2013. Kim Cookie và Choi Chun-kik bị bắt giam từ năm 2014. Ba người khác là những người đào tẩu từ Bắc Hàn và theo Cơ quan Mật vụ Quốc gia của Hàn Quốc, họ bị Bắc Hàn bắt giữ mà không tiết lộ họ bị bắt ở đâu và vì sao. Hoa Kỳ vừa tái áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran nhằm gây áp lực để Tehran hạn chế chương trình hạt nhân. Tổng thống Donald Trump vào tối ngày 6 tháng 8 đã gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Ông là người thường xuyên lên tiếng chỉ trích thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2005 và cách đây 3 tháng đã rút Hoa Kỳ khỏi thỏa thuận này. Hãng tin Reuters trích thông điệp của Tổng thống Mỹ viết trên Twitter. Các lệnh trừng phạt Iran đã chính thức được đưa ra. Đây là những biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt nhất từng được áp đặt. Và tháng 11, chúng đã được đẩy mạnh tới một cấp độ khác. Bất cứ ai làm ăn với Iran sẽ không được giao thương với Hoa Kỳ. Tôi chỉ cầu có hòa bình thế giới, không chấp nhận điều gì khác. Các lệnh trừng phạt này bắt đầu có hiệu lực vào ngày 7 tháng 8 sẽ ngăn chặn Iran mua đô la Mỹ, ô tô, vàng kim loại quý và các giao dịch khác cũng như nhắm vào ngành than, phần mềm công nghiệp của nước này. Vào ngày 5 tháng 11, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục xử phạt các giao dịch liên quan đến ngành năng lượng của Iran, cũng như hoạt động kinh doanh của các tổ chức tài chính nước ngoài với Ngân hàng Trung ương Iran. Trong một bài phát biểu trên truyền hình nhà nước, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết Hoa Kỳ là quốc gia không đáng tin cậy vì Mỹ đã rút khỏi hiệp định quốc tế với Iran, trong khi các bên ký kết khác vẫn ủng hộ hiệp định này. Ông nói Tehran luôn tin vào khả năng giải quyết tranh chấp bằng con đường ngoại giao. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chúc mừng ông Trump về các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với Iran. Liên minh châu Âu vốn vẫn ủng hộ hiệp định hạt nhân với Iran, cho biết họ đang thực hiện các biện pháp đối phó để ngăn chặn tác động của các biện pháp trừng phạt mà ông Trump đã tái lập. Bà Federica Mogherini, Ngoại trưởng Liên minh châu Âu và các bộ trưởng ngoại giao Pháp, Đức và Anh nói họ lấy làm tiếc về hành động của ông Trump.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Vết dạ dày là căn bệnh về đường tiêu hóa phổ biến và nguy hiểm, không thể lơ là bởi có thể dẫn tới các vấn đề rất nghiêm trọng cho sức khỏe. Nguyên nhân nào gây ra loét dạ dày và các triệu chứng nhận dạng bệnh ra sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu với bác sĩ Trần Văn Sáng, nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại bang Virginia, Hoa Kỳ. Trà My xin hỏi thăm bác sĩ về cái dạ dày trước, tức là trong cơ quan, trong các bộ phận cơ thể của con người, cái dạ dày nó có vai trò như thế nào, chức năng ra làm sao? Và trước khi mình nói về cái nguyên nhân gây loét, thưa bác sĩ.
Dạ dày là một cái bộ phận mà rất là quan trọng, vì tất cả những cái đồ ăn chúng ta đưa vào đó, thì ta sẽ vào bao tử trước, tức là qua miệng, qua thực quản, rồi xong tới bao tử. Thì bao tử nó chỉ là một cái túi chứa thôi, và công việc của nó làm suốt cuộc đời của mình là nó nhận bao tử, có nhiệm vụ nó nghiền cái bao tử, nghiền những thực phẩm, tiết ra những cái chất axit và đặc biệt cái chất pepsin để mà tiêu những chất thịt, và sau đó nó mới chuyển xuống cái ruột non, cái phần đầu tiên, để nhận thêm cái chất mật và một phần của những cái chất trong cái lá mía để tiêu những chất đường. Mật sẽ giúp cho cái tiêu hóa những cái chất mỡ. Thành ra cái bao tử là cái bộ phận đầu tiên để mà giúp cho cái những thực phẩm chúng ta nó mềm đi và nó bắt đầu nó nhồi. Thì cái đó là cái nhiệm vụ mà sinh lý bình thường. Nhớ là cái bao tử nó sẽ tiết ra một chất axit và nồng độ nó rất là cao để nó tiêu những cái chất mà nó khó tiêu đó, và đồng thời nó có chất pepsin để mà phân hủy những cái chất thịt mà chúng ta ăn.
Dạ vâng. Như vậy viêm loét bao tử là bệnh như thế nào thưa bác sĩ?
Viêm loét bao tử thì đó là một cái danh từ mà nói chung có hai chữ trong đó. Viêm tức là sưng, tức là chỉ nói là inflammation thôi. Loét tức là ulcer, tức là nó lở loét ở trong, tức là cái giai đoạn kế tiếp của cái viêm. Thì trong cái bệnh bao tử chúng ta sẽ có nhiều cái bệnh khác nhau, từ cái bệnh khó tiêu bình thường cho tới cái bệnh tăng cái axit trong bao tử, rồi mới tới là khi tăng axit thì nó gây ra tình trạng viêm gọi là gastritis, sau đó viêm lâu ngày thì nó qua loét, và từ loét đó thì nó mới có những cái biến chứng khác giống như là ung thư là sau đó. Và ngoài ra có những cái bệnh về bao tử gọi là bệnh chứng axit trào ngược dạ dày, tức là khi cái van của cái chỗ thực quản nó hở thì đồ ăn chúng ta đi nó sẽ đưa trở ngược lên đó. Đó là những cái bệnh chính thôi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung cái phần là loét.
Vâng. Loét bao tử là bao tử bị loét. Dạ, như vậy thì thấy cái chữ loét đó nó có thể là nó gợi cho mình một cái sự liên tưởng tới vi khuẩn, virus chẳng hạn. Thì xin hỏi bác sĩ nguyên nhân vì sao có cái căn bệnh loét bao tử?
Loét bao tử thì nó có rất nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Đầu tiên nó cái hiện tượng của nó là tại vì mình ăn uống nó không có điều độ lắm, hay là có nhiều người sử dụng nhiều cái chất độc cho cái bao tử. Thí dụ mình uống nhiều rượu quá, hay là mình ăn nó không có điều đặn, hay là sử dụng những cái loại chất lạ quá, hoặc là tới một cái giai đoạn nữa đó là thực sự mình ăn mà nó quá no, cái bao tử nó phải làm việc quá nhiều, tại vì suốt cuộc đời nó phải làm việc và cái khả năng của nó không có đủ để mà tiêu những cái thực phẩm mà mình ăn. Hoặc là có những người thì trong thực tế thì họ vừa ăn vừa uống rượu cả suốt buổi vậy thì nó không có thích hợp, tại vì cái bao tử nó cần có thời gian để nghỉ ngơi nữa. Khi mà nó nhận đủ thức ăn rồi thì nó phải tiêu cái thực phẩm đó, thường thường trung bình từ 4 tiếng đồng hồ mới xong, sau đó phải cho nó nghỉ 1 tiếng đồng hồ, sau đó mình ăn tiếp tục. Thì nếu mà điều hòa như vậy thì ít khi nào bị cái trở ngại của cái bao tử lắm. Những cái loại thí dụ độc cho cái bao tử, thí dụ như là rượu. Cái số 2, cái cà phê thì không có bằng chứng chính xác là mình uống nhiều cà phê thì nó gây ra. Cái số 3 là di trùng, là chắc chắn. Tại vì cái di trùng trước đây người ta vẫn nghĩ là không có gì liên hệ tới di trùng hết, tại vì cái chất axit nó quá mạnh để mà diệt tất cả những di trùng. Nhưng mà sau này người ta khám phá ra có những con di trùng nó thể chống lại luôn cả cái chất axit trong bao tử nữa, và nó nằm trong đó. Và cái số 4 đó là cái gì? Người ta nói nhiều nhất về cái yếu tố của cái stress, tức là những người lo âu nhiều, phiền muộn nhiều. Mà tại sao nó bị? Tại vì những người lo âu nhiều quá đó thì cái não nó tác động xuống bao tử và nó làm cho tăng cái chất axit trong bao tử lên. Ra những người đó họ hay đói, họ đói cồn cào trong bụng, họ than đau bụng, họ buồn chán không ngủ được. Nhưng mà càng buồn chán thì nó lại tăng thêm và họ phải tiếp tục họ ăn vô để mà nó bù lại chất axit. Nhưng mà nó không có thỏa mãn được, tại vì cái chất axit nó tiếp tục nó tăng lên.
Vâng. Như vậy thì cái chất axit trong bao tử khi mà nó quá nhiều, cái mức độ trung bình nó lên hơn cái mức độ trung bình đó thì nó sẽ gây ra loét bao tử.
Bác sĩ cũng quên nhắn một điều hết sức là quan trọng trong cái gì phía dưỡng y học đó, là những cái thuốc chúng ta uống lúc nào nó cũng có tác động mà bất lợi cho cái bao tử hết, đặc biệt là những cái thuốc mà chống đau nhức. Thuốc đau nhức là một cái loại thuốc mà rất phổ biến khắp nơi trên thế giới. Và người ta càng ngày càng lớn tuổi thì càng sử dụng những cái nhiều cái loại thuốc chống đau nhức đó. Thí dụ ở Việt Nam chúng ta có những cái loại như Tylenol, Paracetamol hay là Naproxen, Aleve hay là cái gì đó.
Advil
cũng là cái nhóm đó. Thì những cái nhóm đó đặc biệt uống phải bụng no. Và một khi uống mà thấy khó chịu mà phải ngưng liền. Yeah. Nó có thể đã ảnh hưởng trên cái bao tử rồi.
Bao tử chủ yếu cái phần sự của nó là để nghiền thức ăn. Thì dĩ nhiên là mình nói cái nguyên nhân là mình phải nói tới cái nguyên nhân về thức ăn. Dạ, đưa quá nhiều những cái thức ăn mà bác sĩ hồi nãy có nói là độc hại cho bao tử đó thì cũng khiến gây loét bao tử. Thì nói tới chữ loét thì người ta nghĩ rằng chắc những thức ăn mà nóng quá, cay quá hoặc chua quá. Có đúng không bác sĩ?
Một phần đúng là thì vì cái bao tử của chúng ta nó chỉ thích hợp được ở một cái nồng độ nào đó của những cái chất quá cay.
Vâng.
Ví dụ có nhiều người họ ăn rất là thích ăn cay, hoặc là cái họ uống những cái nước chua trong lúc bụng đói thì nó sẽ làm kích thích thực sự những cái chất đó, nó kích thích cái bao tử tiết ra nhiều chất axit hơn vậy thôi, và chất kích thích đó nó tiếp tục nó làm cho chất axit tăng nhiều lên đến một mức độ là nó không có còn kiểm soát được nữa. Hoặc là những người uống cà phê nhiều lắm nó cũng bị, rượu cũng là một tác nhân để mà nó có hai tác động trực tiếp là nó làm ảnh hưởng tiền cái tế bào của cái bao tử.
Yeah.
Với số 2 nó một chất kích thích nữa. Thì ra cái rượu là cái chất mà thực sự nó ảnh hưởng cái bao tử nhiều hơn. Bên cạnh đó có gan và lá mía đâu, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều trong cái những yếu tố đó. Thì cái đó là những cái mà thực sự về thực phẩm. Còn bên ngoài thì nhớ là những cái thực phẩm mà nó có thể ảnh hưởng tới cái bao tử, thực sự nó không phải ảnh hưởng nhiều giống như mình muốn. Ví dụ như là những cái thực phẩm mà liên hệ đến những cái đồ chiên nhiều quá thì nó sẽ ở trong bao tử lâu hơn. Thí dụ như cái thực phẩm mà chúng ta nướng thì nó có thể ít hơn. Nếu mà ăn nhiều dầu quá thì có thể ở trong 4-5 tiếng đồng hồ. Và trong 4-5 tiếng giờ đồng hồ đó thì nó phải làm việc nhiều hơn, nó phải tiết nhiều axit hơn. Thì một cái gián tiếp nó cũng ảnh hưởng cái bao tử. Thì cái thực phẩm thực sự nó là một cái yếu tố mà cũng một phần quyết định về bên cạnh cái con vi trùng. Chúng ta sẽ có dịp nói, nhưng mà thực phẩm, nhớ là thực phẩm từ cái thời xa xưa đó, và tổ của y học là Hippocrates đã nói rồi, thực phẩm là thuốc mà thuốc là thực phẩm. Thế ra vấn đề thực phẩm nó trở nên quan trọng là tại vì mình ăn cái gì đó là mình biết nó sẽ biến dạng ra một thứ gì đó. Và chính cái cách ăn uống của mình là một cách để mà giúp cho mình khỏe mạnh nữa.
Dạ vâng.
Thì đó là cái yếu tố mà dạ. Mình sẽ bàn.
Nhắc tới cái chuyện mà bao tử tiết nhiều axit á, thì nó dễ gây loét bao tử. Thì có những cái món ăn mà nó cũng có chứa rất là nhiều nồng độ axit rất là cao, thì nó có ảnh hưởng đến bao tử không? Chẳng hạn như là đồ chua, người Việt mình cái gì cũng ngâm chua, ngâm giấm. Dạ thưa bác sĩ.
Thì trong cái đồ nó ngâm giấm nó có hai yếu tố. Cái chất chua của cái giấm nó sẽ làm tăng cái nồng độ axit lên. Và nếu mà lỡ người đó đã có dư một phần nào cái chất axit trong bao tử rồi thì nó chỉ làm tình trạng nó nặng thêm hay không. Cái số 2 chúng ta sẽ bàn là trong giấm thực sự nó không có phải hoàn toàn là vô hại. Tại vì đôi khi nó có vi khuẩn trong đó, và một trong những con nổi tiếng là con H. pylori.
Tức là vi khuẩn H. pylori mà gây loét bao tử có trong giấm.
Có trong giấm, trong những đồ ăn chua chúng mình ăn đó.
Vâng.
Như là những cái tỏi ngâm chua hay là kiệu chua, hay là những cái đồ ngâm chua, cải chua. Tại vì nó mình tạo ra một môi trường rất là thích hợp. Tại sao cái đồ ăn đó nó biến thành chua? Tại nó phải nhờ những con vi khuẩn ở trong cái nước nó biến cái chất đường thành men chua. Mà đồng thời những con vi khuẩn đó nó vi khuẩn tốt để mà biến đồ ăn ra cái đồ ăn chua, nhưng mà cũng có những con xấu nó chan vào đó.
Như vậy như thí dụ như một người mà đã dư lượng axit trong bao tử đó thì không nên ăn chua, là cái đó là chắc chắn là ai cũng hiểu rồi. Nhưng mà những cái người bình thường, sức khỏe bình thường và không có dấu hiệu về dư axit trong bao tử thì có nên ăn những cái món đồ chua đó hàng ngày thường xuyên không?
Phần lớn những người mà không có bệnh đó thì họ có thể ăn bất cứ cái gì. Nhưng mà nếu họ tiếp tục sử dụng những cái đồ ăn nó bất lợi cho bao tử một thời gian lâu dài thì họ cũng bị thôi. Thí dụ một người thực sự là khỏe mạnh lắm, mà nói là thưa quý vị, như tôi ăn tôi bứ cái gì, nhưng mà họ tiếp tục sử dụng những cái đồ ăn chua, đã uống đồ chua trong lúc khi bụng đói đó, nó sẽ một ngày nào đó họ sẽ bị ảnh hưởng, tại vì nó tiếp tục nó kích thích cái đó. Và đặc biệt sĩ cũng nhắc lại là có một cái mà nó không phải là thực phẩm nhưng mà là thuốc lá. Cái thuốc lá nó có đặc biệt là nó lại kích thích cái não, và khi thích cái não thì nó lại kích thích luôn cái bao tử để mà làm tăng cái chất axit. Thành ra cái thuốc lá cũng là một yếu tố có thể đưa đến cái loét bao tử.
Làm sao để mình biết là mình mang bệnh hay không? Có cái cách nào tầm soát?
Khi mà muốn tìm đó thì vấn đề tầm soát thì cũng tương đối dễ.
Yeah.
Nhưng mà cái người bệnh đó họ phải để ý trước, tức là để ý những cái triệu chứng, làm thế nào mình nghĩ tới nó là bao tử. Thì nhớ là cái bao tử nó nằm ở vị trí ở cái chấn thủy, tức là ngay giữa bụng đó, mà phía trên. Đa số những cái trường hợp bị đau bao tử nó bắt nguồn từ đó. Dù là hình thái nào, đau nhẹ, đau nhiều, đau trước khi ăn hay đau sau ăn. Tại sao đau trước khi ăn, đau sau ăn? Đau trước khi ăn phần lớn là do như cái chất axit nó làm cào bao tử. Còn đau sau khi ăn, đa số là đã bị loét rồi. Thì ra mình ăn vào thì nó thấy khó chịu hơn. Nhưng mà có nhiều người ăn xong thì cái axit họ tiếp tục nó dâng lên. Thì những cái triệu chứng đó cho biết là mình có cái gì đó nó liên hệ tới bao tử.
Dạ, còn đau cái... trong lúc ăn thì sao ạ?
Thường đau trong lúc ăn thì thường cũng có trường hợp nặng lắm rồi. Tức là họ không ăn được nữa. Thì khi đó người bệnh họ từ chối ăn. Dạ. Thì họ ăn vô họ khó chịu. Nó không ăn, họ rất là ốm. Đó là triệu chứng nó quá nặng rồi. Còn cái triệu chứng đầu tiên mà khởi phát thì thường họ không ăn vô họ thấy nó chậm tiêu. Hay là ăn vô họ thấy họ hay bị ợ chua, hay là khi mà ăn gì nhiều thì họ có thấy khó chịu.
Một trong những cái biểu hiện mà dễ cho người ta khó chịu nhất là bác sĩ nói là nó đau, nó tức. Thì đau tức ở phần giữa, dưới chấn thủy, giữa bụng, phải không ạ?
Giữa bụng, tức là trên rốn.
Trên rốn một chút xíu, cái đó là một cái nguy cơ. Nhưng mà nó đau như thế nào hả bác sĩ? Đau
nó
âm đau, ỉ.
Nó có ba loại thôi, rất là dễ dàng, tức là nó đau âm ỉ cả đêm. Tức là nó chỉ rang rang và người bệnh không thấy, không ngủ được. Cái trường hợp số 2 là đau rất là nhiều, tức là người bệnh thường thường phải chạy vô bệnh viện tại vì nó rất là đau. Cái số 3 nữa là có khi đau, khi hết, khi đau, khi hết. Tại vì khi đau thì họ ăn gì vô thì nó cảm thấy nó bớt. Tại vì khi đau do cái axit, nhưng mà ăn vô thì cái axit nó bị trung hòa bớt đi.
Dạ,
thì nó đỡ. Có nhiều người, ví dụ như nửa đêm họ cảm thấy đau bụng, họ xuống uống ly sữa thì nó đỡ. Là tại vì sao? Tại cái chất axit nó lên, uống sữa vô thì nó trung hòa trở lại, thì nó đỡ thì họ đi ngủ.
Vâng, ngoài những cái biểu hiện đó thưa bác sĩ, mình quan tâm tới căn bệnh này, mình muốn tầm soát trước đó, thì có cái cách nào để mình kiểm tra, để coi cái bao tử mình có tốt hay không, có bị loét hay
không? Điều quan trọng nhất là cái người thầy thuốc mình khám bệnh đầu tiên thì dựa trên những yếu tố đó để quyết định thử xem là người đó cho họ uống thuốc chữ trước, cho họ những phương cách để mà kiên cử về này, ăn uống cách như nào đó. Và sau đó thì vấn đề chẩn đoán rất đơn giản, chỉ là nội soi bao tử thôi. Cái kỹ thuật nội soi bây giờ nó quá đơn giản lắm. Tôi suy nghĩ là đôi khi ở Việt Nam người ta cũng không có cần cho thuốc ngủ nữa, không có cần đánh mê, chỉ cho nuốt cái thuốc tê. Còn nếu mà người bệnh mà sợ quá thì đôi khi phải dùng cái cho ngủ để cho họ nằm yên. Và nó chỉ có cái ống thọt vào trong để trong trong cái thực quản và có cái đèn rồi chụp hình trong đó. Và đồng thời họ lấy những cái chất trong đó để thử về cái vi trùng S. pylori.
Đó là nội soi hả bác sĩ?
Nội
tức
soi.
Là nếu mà người bệnh có những cái lo ngại thì người bác sĩ sẽ cho một cái tòa đi nội soi dạ.
Phương khách đó là phương pháp mới. Phương pháp cũ thì người ta cho đi chụp cái hình quang tuyến bằng cái chất cảm quang. Tức là cho uống một cái ly nước, nó có chất cảm quang giống như sữa đó. Uống tới đâu thì người ta chụp hình tới đó. Và trên cái màn ảnh nó sẽ hiện ra chỗ nào nghi ngờ là loét hay là bú hay là ung thư gì đó.
Phòng và trị bệnh loét dạ dày ra sao? Khả năng tái phát thế nào? Mời quý vị đón theo dõi phần 2 cuộc phỏng vấn giữa Trà My với bác sĩ Trần Văn Sáng trong chương trình tiếp theo. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ tư của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.